nói về cái tứ chánh cần. Hai đêm vừa rồi mình nói về cái bắt đầu nói về cái tứ chánh cần, thì mình nói về cái hai đêm vừa rồi thì nói qua cái ác, cái pháp ác, sao đối xử với những cái pháp ác. Thì bây giờ mình bắt đầu nói về pháp thiện. Cái thứ ba là những cái thiện pháp mà chưa sanh thì mình làm cho nó sanh trưởng. Cái ý kiến ở đây, cái thiện pháp cái thứ ba này đó, là cái tâm của mình đó, là nó chuyên môn, nó động. Đúng, nó động đó, tức là mình chọn cái đường hướng của nó, mình để nó vào cái chỗ mình nó suy nghĩ, nó làm việc về cái chuyện thiện pháp. Thì nếu như nó chú tâm vào những cái tạo những cái thiện pháp ra, thì nói cách khác đó, thì những cái ác pháp nó không có cơ hội để mà nó sanh trôi nảy nữa. Cái đó gọi là tùy hộ đoạn. Tùy hộ đoạn nghĩa là sao? Thưa rồi. Tùy hộ đoạn là gì? Không biết hả? Nói thôi. Sao cô Phước Từ? Ngày này có dám nói không? Không ai dám nói hết.
Con có ý kiến. Con đưa các ý kiến hiện tại con ở nhà con, nói ở nhà con. Con cho cái người ở ngoài sau nhà mướn, thì con thấy sau này nó làm việc không có thiện. Là một là nó dùng bùa, nó xài bùa mà nó nghe con niệm Phật cái nó khó chịu, cái nó làm mạo. Nó làm mạo này mạo kia để mà nó làm cái kiểu mà mạo mà cho ém người ta đó. Nó khó chịu con niệm Phật rồi cái nó ém mình vậy đó. Các con cũng kệ nó, mày làm gì mày làm, tao làm kiểu tao, mày làm kiểu mày làm. Mà tới thì bây giờ con phát giác được là nó chế tạo độc dược ở nhà nó.
Độc dược là gì?
Nó lò ở trong đường nước, và cái sau này con nói để mà nó đi ngang, cái con nói ở trong nhà để cho nó nghe nhầm, để cho nó không có dám làm á. Thì sau này nó không dám làm, rồi con thấy được là sự thật rồi. Sự thật là mày làm cái nghề đó rồi. Con mới ý kiến con nói là chắc cái nhà tao cần phải lấy lại, tại vì tao không có mướn cho mày nữa. Là lý do tao cái nhà trên tao muốn mướn cho người ta, nhà sau tao ở là tao muốn lấy tiền sửa nóc nhà. Thì sau này nó ác nó phá cái nhà con tan tành tối bụng, nó phá và nước chảy tùm lum hết trơn. Con kệ nó mà con nói, rồi nó chỉ cho con coi, bữa nay nó chỉ cho con coi nè, nhà mày chảy ra đây nó nè.
Nói tiếp đi.
Dạ. Rồi cái thì con mới chỉ nó cái này, nó chỉ nó nóc nhà nè chảy nè, nó thám chảy tùm lum nè. Cái tôi nói cái đó ông trời cho tôi nói vậy đó. Cái đó có thể liên hệ tới cái sự mà tùy hỗn đoạn không thầy?
Nhiều vấn đề quá này.
Hả?
Nhiều vấn đề quá này. Cái tâm của bác đó, nó làm cho cái sự phiền toái nó tới. Nó tới nó phá. Cái này nó không liên quan gì với cái chánh cần gì lắm, nhưng đều đại khái là bắt nhiều phiền toái quá đi, nhiều phiền não quá đi.
Đúng.
Quá nhiều đi.
Nhiều lắm.
Quá nhiều đi. Mình thành không thể nói một 5 phút nó xong, một 5 ngày nó xong. Từ từ. Cái này là nó có một cái phiền não, nó có một cách nó tới, nó quấy nhiễu mình, làm cho mình càng ngày mình càng tối, càng ngày mình càng phiền não, mình cách hết nào mình suy nghĩ sáng suốt được. Tôi nói có đúng không? Càng ngày càng bị phiền não, hết chuyện này tới chuyện khác, không bao giờ nó ngừng hết.
Đúng rồi.
Nó quay mình như cái vụ vậy đó.
Mà hôm nay con làm cái bài gì cái danh sinh trai chùa đó, cái bài gì đó đó mà con cảm thấy nhẹ nhẹ là ở chỗ cái tâm con cảm thấy là không có nặng nề lắm. Nó phá ở chung quanh nó phá, nó bóp méo bóp xéo đủ kiểu con đó, mà con cảm thấy con nhẹ, con cảm thấy là con buông xả cái kiểu gì đó.
Tại vì nó phá ở bên ngoài, rồi nó còn phá bên trong nữa. Nó tới nó phá mình bên ngoài, nhưng đều cái tâm mình không đủ sức, thành nó vào nó quậy cái tâm mình được, thành mình mới bị phiền não. Còn nó phá là cái nghiệp của mình phải trả, biết không? Mình trước mình tới phá, thôi bây giờ nó tới nó phá mình lại, mình phải chịu cái đó. Trong lúc đó mà nó tới nó phá như vậy, mình không đủ sức, mình giữ cái sức, cái tâm mình nó phiền não, không bị phiền não thì mình bị hàng ngày mình càng bị nó hại.
Mà con cảm thấy hôm nay con nhẹ cái chỗ mà mày thá mày đã đi. Không có lo cái nhà sập thì kệ cha mày.
Thì từ từ nó sẽ giải, nó cái đầu cái pháp nó hay, nó giải từ trong trước, cái gốc mình phải lo cái gốc trước, là mình phải nó làm gì làm mình không được phiền não cái đó, xong từ nó mới giải ra ngoài, nó phải đánh từ trong ra ngoài. Tại vì nó đánh ở ngoài trước á, cái tâm mình đã phiền não rồi, mình cứ quậy hoài nó mặc dù trong lúc mình đánh giặc ở ngoài á, mà mình thấy nó mình đã phiền não rồi, thành ra mình phải giữ ở trong trước, rồi xong mình mới đánh lan ra ngoài.
Đủ kiểu hết mà nó cứ nhào vô, nó đạp con.
Khổ lắm. Từ từ á, sao từ từ nó sẽ giải quyết. Tôi nói rồi mà, tại vì lỗi là tội nghiệp à. 20 năm không lo giải kiếp trước, 2 năm trước không lo giải quyết cái chuyện.
Con không có nghèo nghị thầy. Con không có đến nỗi nghèo nghị mà tới ông Hay Trần đó, ổng nghèo. Ổng lại mượn kêu con mua đất, con không có tiền mua. Con nói tao không có tiền. Ngay tới kết cục có nói mày có tiền không, mày cho tao mượn đi, tôi nói tiền này tiền của em tôi gửi tôi, con tôi gửi tôi đó, bây giờ ông muốn mượn cho ông mượn rồi là cái nó lật ngược, nó bắt con ký giấy người ta hết luôn thầy. Con lại cho nó mượn mà nó ụt ngược lại kêu con ký giấy, con tưởng đâu là ký giấy để mà là nó đặt nó cũng như là nó có sơ hở thì cái miếng đất đó của con nó nên nói vậy đó, cái nó ụt ngược rồi nó bắt con mua. Đủ thứ kiểu đó. Con đủ thứ kiểu
phiền thức quan, quá nhiều phiền não. Từ từ giải quyết. Không có xong. Tôi cam đoan là không phải là vài ngày vài tháng nó xong đâu. Từ từ 20 năm nó dồn dập, 20 năm thì chịu. Cái khổ là cái khổ
là thầy thiệt là từ bi gia hộ được cho con đó, cái tâm con cảm thấy mát mẻ, người ta xâm chiếm cái muốn xâm chiếm cái tâm hồn con mà con được nhẹ nhàng. Con được
từ đi chỗ, con được nhẹ nhàng chỗ đó. Từ từ nó sẽ chuyển hóa ở ngoài, không phải ở trong không đâu. Mình tại vì cái nó phải chuyển về vừa ngoài vừa trong nữa, chẳng cách nào nó để yên như vậy được. Tại nó còn xung quanh mình để nó quấy mình cách nào mình yên thân mà mình tu hành được.
Yeah.
Thành ra từ từ nó giải quyết. Đừng có lo, từ từ. Nhưng đâu chịu khó, chịu đựng tí đi. Tại vì 20 năm rồi, bây giờ thêm 20 tháng rồi đó, có sao đâu. Từ từ. Cái thứ tư là cái mà nó thiện nó có rồi đó, mình tăng trưởng đó. Tăng trưởng nó, tại sao mình tăng trưởng như vậy? Mình tăng trưởng như vậy, mình đang chiếm đất. Tại vì cái tâm của mình á, nó vừa có thiện mới có ác ở trong á. Thường thường mình nghĩ á, chuyên môn nó có cái bị thiện với ác nó xen lẫn với nhau. Tại mình lúc cái pháp thứ tư nó khác pháp thứ ba chỗ này nè. Tại ông nó sao hỏi tôi bây giờ, tôi chặn trước. Bác chưa có hỏi mấy cái phần này. Thành ra cái này là mình biết là có cái thiện pháp nó có sẵn đó rồi, nó có chung với là cái ác pháp. Trong cái pháp thiền này, trên chánh cần thiền này là mình chú trọng vào cái pháp thiền này, mình tăng trưởng pháp thiền này, tức là mình lấn đất, mình lấn càng ngày cái tâm mình, cái não mình càng ngày nó bị cái ác, cái phần ác nó càng ngày nó bị lấn ra ngoài. Cái pháp Phật rất là sâu xa. Phật chỉ nói mình chỉ lo chú trọng vào cái làm tăng trưởng thiện của mình, tự động cái ác nó sẽ bị lấn ra ngoài. Không ai giảng như vậy hết đó. Tại vì sự thực tế là vậy, trong tâm mình đó, nó loạn sần hồ ở trong. Mình cái pháp này mình làm cho rất là bận rộn rồi, nó càng ngày nó chỉ lo cái chuyện thiền thì nó lấn mấy thằng kia ra ngoài đó. Cái thứ ba là thằng kia nó không có cơ hội, nó nhảy vào là chuyện khác. Thế nó chấm đất, nó chiếm đất của cái thiền của mình. Còn cái này có thiền có sẵn rồi á, mình bành trướng nó ra để đẩy cái thằng cái ác nó có sẵn đó, càng ngày nó càng ra ngoài, càng ngày nó càng không có đất. Rõ ràng không? Tôi có tra từ điển của chỗ nào giảng cái phần này như vậy hết á, là nó có thằng mà. Lấn. Ta chặn luôn rồi mới nhất được hỏi cho được. để tôi thông dịch cái này xong trả lời, để trong lúc thông dịch tôi sẽ suy nghĩ để trả lời câu hỏi ác ôn này. Cái tâm địa của mình đó, nó có chừng đó thôi. Nó bị chia ra, một bên là một binh thiện, một bên là một cái quân của tụi ác, nó chấm nó chiếm ở trong đó. Thì thật là như vậy. Đúng không? Chàng như mình thường ngày mình thấy Phật thì mình cái phía thiện mình đó, nó khởi lên những cái tư tưởng thiện. Mình thấy chuyện ác chẳng hạn như nó cái tiệm rượu bên cạnh đúng không? Ôi chao, mình nghĩ tới cái chai La Ghe 33 hồi Việt Nam. Đồng ý không? Đó là cái hiện diện của tụi ác, nó có sẵn đó để nó chỉ đợi cái duyên để nó khơi lên để mà nó làm mình có vọng tưởng. Đồng ý không? Chắc bác mà chỉ có bị vấn đề đó. Tôi đi ngang tiệm rượu bên cạnh tôi bực mình dễ sợ. Bây giờ biết tại sao thầy nhất định phải đuổi tôi ra chứ không thể nó mới cạnh chùa được. Thành ra nó có sẵn cái quân đó rồi, nó đang chiếm đất một cái phần đó, và cái quân thiền đó, nó đang chiếm đất trong não mình đó, nó có sẵn đó rồi. Còn ngược lại cái tụi ác nó có sẵn một cái phần trong óc của mình chịu thôi. Thành ra mình khi tại mình biết cái tâm địa của mình nó hạn chế. Thành Đức Phật rất là hay, cái này rất thực tế, nói nó coi nó co làm gì. Phật nói mình đi đánh tụi nghe đánh tụi kia, mình hiểu cái chuyện đó. Đúng không? Thiệt ra cái tâm địa mình á, nếu như mình chỉ cần chú trọng vào mà bành trướng cái tụi quân thiền á, làm nó lấn đất á, thì tụi kia nó mất đất, nó phải chạy. Nó hết chỗ, dung túng nó. Ví dụ, quý vị biết không? Nhiều khi mà chúng tôi mình dạy truyền cái gì một cái pháp, chẳng hạn như là thuộc lầu cái chú Lăng Nghiêm chẳng hạn, có nhiều người học không được nha. Tại sao như vậy? Tại trong não cái tụi mà nó chống chú Lăng Nghiêm nó nhiều quá đấy, nhét chú Lăng Nghiêm vào nó không được nữa, không đủ sức nhét. Thành cái người mà khi mà nói mình bành trướng cái thiện này đó, là nhét chú Lăng Nghiêm vào để nó bành trướng ra, nhét không được luôn đó. Nó mạnh như vậy đó. Thành những khách nào mà học được cái chú hết đó, đánh tụi kia không được. Hiểu chưa? Mà nếu như bành trướng được có nghĩa tụi kia nó mất đất, nó phải chạy, nó phải chạy dài.
Thì cái cô hỏi con là cái chỉ đó mình mất đất nhưng mà nó sao thì nó còn vẫn còn ở đó.
Không, nó hết chỗ rồi.
Nó hết chỗ, tức là
nó bị ra ngoài, nó bị ra ngoài. Thì nó phải đợi vào cái phần thứ ba. Trở lại phần ba, nó phải tìm cách nó lén vào lại. Chứ còn hiện bây giờ trong phía tư có nghĩa là nó có đó rồi, nó đang có đất. À, mình đụng một cái là nó khơi nó nhìn cái đường rượu một cái là nó bên này nó đòi uống là giang lập tức. Mùa này người ta uống cà lua thì bán biết không? À, anyway. Sao? Hồi này hả? Niệm chú, niệm chú thôi chứ nó mạnh hơn cái chú, sức niệm chú của bác thì nó cũng tới phiền não mình chứ thường. Mình niệm chú cái nó niệm chú là nếu cái sức mình không đủ cái đủ mà thì nó tới mạnh, nó sức mạnh hơn mình cũng tụi nó sức nó mạnh hơn mình nữa thì mình niệm chú cũng vậy thôi. Đó là mấy người thầy mấy cô không hiểu cái phần này đó, cái hàng mấy người nói là tôi trước tôi cũng lầm hiểu lầm chuyện đó, tôi nghĩ là cái chú Lăng Nghiêm mình là đệ nhất chú chứ gì, mình niệm chú đó này ai mà chọi được. Cái chú chỉ là giống như là cái búa vậy thôi, mà nếu như cái búa đó mà muốn cái công phá nó phải có cái người cầm có sức mà dùng cái búa đó mà đánh nó. Thì mình niệm chú là cái sức, cái công phá là phải người cầm cái tay đó là cái sức niệm chú mình đó. Chứ không thể nào nói là cái chú là cái gì nó cũng hơn người ta, nó đời đâu có bất công bằng như vậy. Tại vì mình có cái vũ khí này á, cái búa này á, thì tù ma nó có búa khác. Cái búa này búa dương, tù ma nó có búa âm. Đánh nhau là chưa chắc với ai hơn ai thua á. Chắc chắn cái búa dương này nó sẽ phá cái búa âm được, nếu đánh lâu được. Nhưng đều cái người phải có người cơ tay nó có sức đánh nó mới thằng thêm mới thua được. Chứ sao? Lúc trước là tôi quý vị không biết á. Lúc trước là tôi luyện một cái búa cái kim cang. Cái sau mà kể chuyện nghe nè, không biết hôm nay kể cái tiếng Anh không, tại tôi muốn kể nhiều quá người ta nói là mình khoe khoang. À. Khi tôi luyện cái búa cái vũ khí kim cang đó, cái tôi mới tò mò cái kim cang này là gì ha. Cái mình mới lấy cái kim cang đó mình đem ra mình đấu với tụi ma chơi, tại nó tới nó phá tôi, tới đem tôi đấu. À, nó đấu đánh một cái là mình kêu nó vỡ, nó bể tôi đừng là la hết, nó chạy. À, mình đánh mình khoái quá, mình nói ôi sao mà cái kim cang nó hay thiệt, có những cái thật pháp mình cái pháp ngầu thiệt á, cái kim cang quýnh nó theo cái kim cang coi như là không có cái nào nó cứng hơn đúng không. Mình đánh kim cang nó chịu gì nổi, đúng đánh nó bể tùm lum mà lai, cũng có cái nào nó đỡ nổi. Cuối cùng mình khoái quá mình rung đùi, nó trời được ơi Phật pháp thật là nhiệm màu ha. Nói xong rồi 10 phút sau đánh nó bể nữa, nó đem một cái mâu ra nó đỡ cái mâu cái siêu đó, cái xiên đó, thì nó đánh, tôi đánh vào có vẻ nó không bể nữa. Cái tôi mới giật mình, ủa sao tụi quỷ tụi ma sao nó dữ dễ sợ nha. Cái xong rồi á, à khoảng gần tới ngay chừng tầm bậy nè, trễ quá rồi tôi nó mới kể chuyện cầm bậy, nó tới ngay lập tức, nhỏ nó hay thiệt. Bà tới chừng ngay chừng tầm bậy thôi, bà tới ngay chừng tầm bậy thôi. Cái xong rồi đánh nó một cái thấy nó không bể nữa. Tại lúc trước mình đánh một cái là tụi nó tán loạn, nó chạy nó chịu không nổi. Lần này mình đánh nó mà đánh cái bụp, đánh vào cái gối vậy đó, đánh cái bụp vậy thôi, nó có chuyện gì xảy ra hết đó, nó absorb hết tất cả. Thế xong mình thắc mắc nó, ủa cái tụi ma là sao nó uyển chuyển lẹ chứ, sao có 10 phút nó giải mình ngay lập tức. Đến nó giải sao? Đi nó giải sao? Tài tình dễ sợ lắm. Mình nghĩ lúc mình đánh vào như vậy á, cái kim cang mình không còn hiệu nghiệm nữa. Mình mất cái lòng tin kim cang rồi. Mình nói là cái pháp, cái vũ khí kim cang mình đâu có hơn tụi nó đâu, đúng không? Còn cái đòn trả nó hay chỗ đó, là lúc mình đánh cái vũ khí kim cang vào á, nó đáng lý là nó phải phá hết tất cả chứ gì. Mình đánh một ủa sao nó không bị phá vậy? Nó vẫn trơ trơ vậy đó. Cái xong rồi mình mới xét cái xong mình tò mò, mình gái đầu, trời ơi sao mà không lẽ mà tụi nó cái vũ khí kim cang mà không có hiệu nghiệm, tức là cái Phật pháp cũng lại nói là nói có cái gì nó cứng bằng kim cang. Trong Phật pháp mình nói rõ ràng lắm, là không có cái gì cứng bằng kim cang hết, đánh vào nó phải bể, đúng không? Thì mình đánh vào mà nó không bể, mình mới tò mò, nó cứ trời trời vậy không, mình tò mò, mình ngồi tức kinh, nó trời ơi sao mà tụi ma nó giỏi dễ sợ như vậy. Thế xong rồi mình mới có, tôi mới nhìn vào tụi nó, mình thấy biết sao, mình nó vỡ lẽ ra tụi nó ma quỷ dễ sợ lắm. À, bởi quả ngân nghe chuyện quả ngân khoái dễ sợ lắm, tụi nó cao tay ấn dễ sợ, nó biết nó phá, nó dạy cách nào không, nó kéo quân thôi, quân nó sắp hàng từng cái mâu như vậy nè. Tôi đánh một cái mâu này bể thì cái mâu khác nó chạy tới, đúng không? Nó bị bể mà nó vô tận. Thì mà đánh chứ mình mệt thôi, nó vẫn đứng ở chân nó mình đánh. Ma là vô tận. Đánh chừng nào mình mệt thôi. Nó chết ráng chịu. Nó thí mạng cho mình mất cái lòng tin. Dễ sợ không? Tại mà, nếu như mà tôi không để ý á, là lần sau tôi nhắm nhà kim cang nữa. Vui không? Tại nó là nó có đất, nó tới nó đánh như vậy có nghĩa nó có đất trong người tôi phải đánh nó ra, đánh nó ra. Thì mình đánh bằng cách là mình tăng trưởng cái thiện, hoặc mình phá cái ác trước, xong mình tăng trưởng cái thiện nó dễ hơn. Đó là một cách, hiểu không? có nhiều cái thuật của nhà nghề lắm. Nãy nói một chuyện, kể chuyện chuyện chơi cho vui. Cũng có hiệu lực nhưng đều nó không đủ. Tại cái tụi kia nó cũng có cái chú của tụi nó niệm nó chống lại mình. Thành ra nếu mà tụi nó mà chàng nó tu nhiều hơn mình, công phu nó cao hơn mình á, thì nó quật mình nữa. Thành bởi bên Phật pháp mình là mình chú trọng cái định lực, vì vậy đó. Bất cứ mình làm tu gì mình phát triển cái định lực. Mình mới sử dụng được. Chứ còn không có định lực cái ngồi nó nói là tôi là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, nó là quýnh mình chạy dài. Nó hay vậy đó, cái pháp ma nó hay vậy đó. Rồi nó thua mình, điều nó mà mắt mình, cho mình có cảm tưởng nó ngang hàng với mình. Vui không? Không biết là mất lòng tin là tiêu luôn. Tưởng là bỏ tu luôn, nó là Phật biệt mình. Pháp nó dễ sợ. Không phải.
Số 3, số 4
là
để mình tiêu diệt cái
evil
đó phía trong.
Không. Trong cái ngoài nó đều có sẵn hết rồi. Một cái hai là mình phải vừa lo bên trong bên ngoài luôn. Cái ác là nó vừa trong vừa ngoài luôn. Cái mình trong cái hệ thống mình nó có chủng tử ác rất là nhiều. À, cái 1,2 là nó chú trọng về cái ác, mình đối phó với cái ác. Còn cái 3,4 là mình đối phó, mình dùng cái thiện. Tại cái pháp là mình có cái pháp để mình trị cái ác. xong có cái pháp mình trị cái, mình dùng cái thiền. Chỉ như vậy thôi, chứ còn tôi nói rõ hơn để cho biết là cái phương pháp, tại vì sách vở nó chỉ nói là đại khái nó là dùng cái tam nghiệp thân khẩu ý để mà tu cái pháp chính tám, cái tứ chính chánh cần này, nhưng đều không ai nói rõ ràng là làm sao mà tu hết, tại vì nó mơ hồ quá nên mình phải cần có cái chi tiết hơn một tí để mình có cái hiểu cái là cái uẩn khúc ở chỗ nào, tại sao mình tu mà nó vẫn chưa hiểu, tại mình thấy hiểu tinh tấn là gì hết, cái chữ nó mơ hồ quá. Anh mới tôi mới đem cái ví dụ ra cho nó rõ ràng, trường hợp những cái trường hợp cho thấy cho biết đó. Ai có thắc mắc gì không? Cái pháp mà tứ chánh cần này có thể tóm tắt nói là cái là chánh đoạn. Như ý túc và cái như ý túc là cái những cái nền tảng của cái thần thông. Thành muốn có thần thông phải tu bốn cái pháp này. Thứ nhất là dục, nghĩa là gì? Mình muốn thần thông. Cái dục này là sao? Bởi vì cái dục có nghĩa là mình muốn có thần thông, có nghĩa là những người ngoài đạo ta tu ta có thần thông, chẳng hạn như xuất hồn này nọ, là tại vì họ tu, họ nhắm cái mục tiêu họ là xuất hồn, là cái dục đó, là mình muốn cái đó, thành là tự động mình tất cả những cái mình dồn vào những phước báo mình để mình phát cái thần thông đó, một cái thần thông đó thôi, hoặc là những cái thần thông mình muốn. Thành ra bởi vì bên ngoại đạo ta chú trọng ta có thần thông nhiều, tại ta chú trọng cái đó là cái quan trọng, cái căn bản của họ. Phật giáo mình là mình chú trọng cái huệ, mình không muốn thần thông, cái thần thông nó phiền phức lắm. Cá nhân tôi là tôi cái chủ trương tôi là tôi mình tu là cái bên Phật giáo là mình chú trọng cái mở cái huệ ra, chứ không phải mình chú trọng mình mở cái thần thông. Tại vì cái thần thông khi mà có nó có nhiều cái phiền phức lắm. Nó phiền toái nhiều lắm, thành ra không có lợi. Cái lợi nhất là mình có cái trí huệ thì mình không cần dùng thần thông. Cái thần thông nó được dùng đúng cái dùng á thì nó có lợi. Còn thần thông mà xài bậy là mình sẽ đọa. Cái đó bên tù ngoại đạo nó không hiểu cái chuyện đó, nó tham cái thần thông, nó đi xuất hồn này nọ, đi chơi tụi nó la để làm cái gì? Cuối cùng nó cũng đọa như thế. Phí thì giờ, phí cuộc đời. Mở mắt làm cái gì? Mở mắt để nhìn để làm cái gì? Nhìn có lợi gì đó? Để về khoe người ta nói là tôi có thiên nhãn, tôi thấy này thấy nọ để làm cái gì? Có lợi gì đâu? Thành ra cái khác biệt đối với tu luyện ở bên Phật giáo và bên ngoại đạo nó rất là lớn. Phật giáo mình là chú trọng cái sự cái trí huệ, cái hiểu biết cái dụng của nó. Chứ còn bên kia họ thích đồ chơi thôi. Tôi nói xấu ngoài đạo, hy vọng họ đừng có tới là quấy nhận quấy làm rầy tôi, làm phiền tôi như cái bà sau kia. Tôi nói nó pháp vậy thôi, nhưng mà chê người ta, nó là cái chủ trương mình nó khác. Xuất hồn nó láo xạo, cả chục đứa nó ngồi nó la hét rồi nói ô ba Lê đẹp như sao, đứa bên cạnh nó ô đúng rồi, trời ơi cái cây nó xanh rồi sao mà nó hoa nó mọc có đẹp, ô đúng láo dễ sợ. Thế nhi tinh tấn cái xuất hồn này nó phải giảng, xin lỗi cái vì làm lơ mấy người Việt Nam, tại nghe nói mấy người Việt Nam thích thần thông lắm, thành ra mình cứ làm lơ thì có ai hỏi không? Cuối cùng có người hỏi. Mà cái người hỏi là cái người hiểu tiếng Anh rồi, người ta hỏi, thành ra mình cứ đợi cái người không hiểu tiếng Anh hỏi mà không ai chịu hỏi, tôi cũng bực mình. Không nói, nhưng mà cũng giảng cái việc. Cái dục là gì? mình bắt đầu muốn có thần thông, mình có cái ham muốn, mình muốn có thần thông. Bước đầu là phải muốn. Thành cái tụi, mấy cái tụi ngoài đạo, nó tu ngoài đạo là bước đầu nó là gì? Nó muốn, nó tu ngoài đạo để nó có thần thông. Thành cái tụi ngoài đạo nó tu, thần thông nó mở rất là mạnh, rất là lẹ. Lẹ hơn mình. Tại mục tiêu nó là mở thần thông. À, thành ra tôi nói bên Phật giáo mình khác ở chỗ là Phật giáo mình không chú trọng thần thông, tại vì thần thông nó có nhiều cái phiền toái, rất nhiều phiền toái. Mà cái quan trọng với Phật giáo mình chú trọng là mình mở cái huệ, là cái huệ đó nó mới có lợi. Còn thần thông á, nó đem cái hại lại cho mình nhiều hơn là cái lợi. Sự thật là vậy đó. Chẳng như bên như mấy nhóm như ông Tám, mấy nhóm này ngoại đạo bên đạo giáo, nó xuất hồn, nó tu pháp xuất hồn. Thì xuất hồn có lợi chỗ là đỡ tốn tiền máy bay. Những đều cái khổ là phần lớn tu xuất hồn đều chả xuất gì hết. Tưởng tượng không à, không có xuất được. Mà mấy người xuất được á thì cũng bao nhiêu người hết. Xong rồi xuất hồn ra thì khi xuất rồi đi về lại cũng được, phải đi lạc đường. Thành ra tại vì tôi quen nhiều người Việt Nam, ta theo mấy cái nhóm ngoại đạo nhiều lắm nha. Họ thích lắm, mỗi tuần họ gặp lại, họ tu lại với nhau để kể chuyện là còn là thần thoại không à. Kể chuyện là tôi về tôi gặp như ông tổ tiên của bà kia, rồi kể chuyện là khổ sở rồi sung sướng, còn chuyện hay không à. Mình không hiểu cái đó có lời gì với cuộc đời mình bây giờ, hoặc là có lời gì về cái trí huệ là có ý nghĩa trong cuộc đời mình không biết. Mà thích tới nghe toàn chuyện tầm bậy không à, chuyện tầm phào không à, thần thoại không à. Không biết ai tôi có đụng chậm, tôi ngày hôm nay có đụng chậm, chả ai xin lỗi. Thích dễ sợ lắm. Đóng toàn ca sĩ rồi. Kể nhau, có cái ca sĩ cứ kể tôi đó. Cái nhóm tôi là tới nói là nó lên đồng để nó gặp lại cái người cô đã chết cách đây 10 năm rồi, người ta cuộc kể chuyện là nó đúng như là sự thật vậy. Mà không có gì sai hết. Mà nghe chuyện nó làm như gì tôi không hiểu nữa. Nó cả xây dựng cho xã hội gì hết, không làm mình một người tốt hơn hay là một người thiện hơn gì hết, hoặc người thông minh hơn, muốn làm mình gì hết. Tôi không thích nghe chuyện tầm bậy không. Tôi thắc mắc chuyện nào hỏi mê tín gì đoan. Người Phật giáo mình tu là mình phát huệ để gì? Phát huệ để mình làm cái chuyện đúng cứu cuộc đời, cứu bây giờ. Thần thông nó đem cái hào mình rất là nhiều thứ. Thành ra chủ trương tôi là tôi không quan trọng thần thông, tôi quan trọng mở cái hệ thôi. Cái hệ rồi thì cái thần thông là sau này nó tới thì cái hệ có hệ cũng biết dùng nó. Mà cái thần thông nó tới trước khi mà mình có hệ, mình sẽ làm được cái thần thông, mình sẽ bị lũng tụng. Đó là cái phần dục, cái phần tinh tấn. Sau khi mình muốn có thần thông rồi là phải tu trầy vi trắc phải mới ra được thần thông, phải là dễ đâu. Thành phải có tinh tấn. Tinh tấn là sao? Cái tinh tấn là xin lỗi, quay lại về cái dục. Thay vì tham thần thông á, tôi đề nghị cái vị chỗ này nè, thay vì tham thần thông thiên nhãn thiên nhĩ này nọ, tôi nói thiệt cái vị, tôi hỏi cái vị, từ cách đây một tháng tôi hỏi mấy người trong lớp tôi, hỏi là xin hỏi cái vị nghĩ thần thông nào quan trọng nhất, thích cái thần thông nào nhất. Người thì trả lời thiên nhã, người trả lời thiên nhĩ, người là trả lời người trả lời túc mạng thông, người được tha tâm thông, đọc ý người ta thích lắm. Mấy ông mình thích đọc ý mấy cô lắm, để mà tới cua mấy cô chắc hơn. Cậu nói là tại vì lần trước thầy hỏi như vậy thì không ai trả lời, là không ai chọn cái lậu tận thông hết. Thầy ông giơ tay lên, ông xin cái lậu tận thông. Thì tôi nói cái đó, cái thần thông đó là cái mà có lý nhất, có giá trị nhất đối với tôi. Tại vì là sao? Tại cái lậu tận thông á, thì phải tứ quả la hán trở lên mới đắc được cái này. Còn mấy thần thông kia ai đắc cũng được, quỷ nó đắc cũng được, ai cũng có được. Chỉ cái người mà có trí huệ, người có liễu sanh tử rồi mới đắc được cái lậu tận thông. Thành cái chọn, cái lựa chọn rất là tốt, rất là hay. Cái câu hỏi là lậu là sao? Lậu á, về lậu với phiền não nó cùng cái ý nghĩa. Cái lậu chỉ là cái phiền não thôi. Để thì ra chữ lậu nó có cái hàm ý nó như vậy. Cái lậu là nó mình đang bị mất mát, nó đang bị chảy ra, nó chảy ra từ từ làm cho đến độ đến lúc mà mình không để ý tới nó bị lậu ra, nó bị chảy rỉ ra từ từ vì nó ít quá, nó rỉ ra thành mình không để ý thành từ từ nó mình sẽ mất hết tất cả, mình không còn gì hết, mất cái huệ mạng mình luôn, mới gọi là lậu. Cái lậu là mình không để ý. Thành cái lậu tận thông rồi, ngay cái lậu nhỏ nó cũng không còn nữa luôn. Có nghĩa là hoàn toàn không còn phiền não vậy. Người ta chửi mình cũng cười khà khà. Người ta quay mình cũng cười khà khà. Thần thông thôi, sao mà bằng mình vãng sanh được. Cái phước báo mình mở thần thông ra để phước báo này vãng sanh nó lợi hơn nhiều. Có phước báo mới mở thần thông được, đâu phải nó miễn phí không? Vẫn hiểu cái chuyện đó. Thần thông là tốn phước báo vậy, sợ mới mở ra được. Câu hỏi là nếu như đắc được cái lậu tận thông á, là có nghĩa là mình có được vãng sanh rồi không? Nói chưa chắc được, tại vì cái hai cái phước báo nó khác nhau. Thứ ba là cái niệm. Thứ ba là cái niệm. Mình là cái niệm có nghĩa là mình luôn luôn mình nhớ tới cái pháp môn mình đang luyện để mà phát cái thần thông. Thứ tư, cái tư duy là mình dùng cái tư tưởng mình để mình sử dụng cái thần thông. Tại cái căn bản của cái thần thông á, là cái thể của nó là cái định lực. Thành ra sự thật mà những cái người bên Phật giáo mình mà tu theo cái chàng như cái thiền định á, trong cái thiền tông á, thần thông họ phát triển rất là lẹ, mà còn lẹ hơn tụi ngoại đạo nữa, mà còn mạnh hơn tụi ngoại đạo nhiều nữa. Nhưng đều bên thiền tông không ai nói chuyện này hết, có mình tu mới nói, là quảng cáo cho họ thôi. Ai thắc mắc gì không?
Này Xá Lợi Phật, ông cho rằng kinh này thì là do Phật giáo thành ra, tại sao thế? Thì quả đức Phật kia tôi có là Ác Đạo. Này Xá Lợi Phật, mà đức Phật kia còn không có tên của Ác Đạo cũng chỉ là có thật. Các chương trình đấy đều do Phật A Di Đà muốn cho những pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế.
Thế thì một
là nó cực kỳ nó cái chỗ mình bị ra đủ cái loại ra không có thể tưởng tượng được, nó đều có hết, nó đều nên cực kỳ được khổ sở, mình muốn tới đó mình hoàn toàn muốn tới. Và trong khi cái gian pháp mình đã muốn nói chuyện này, ít nói cái ý chọn chuyện này. Nói thì biết mà sợ mà né, biết mình muốn thôi. Cái tuổi mà ngạ quỷ ấy, là cái bản tính của cái nhóm ngạ quỷ ấy, là nó luôn luôn nó lo sợ, nó lo, nó sợ sệt và nó kêu muốn bị đòi và nó rất ổn nhá. Có những cái loại mà ngạ quỷ nó cái cổ nó và cái kim nó cái bụng nó to như cái trống, thành ra cái bụng nó tình ra mà nó ngoài hành tham được, tại vì cái cổ nó nhỏ, thành mình cái tạm mình mở cái cổ nó ra, cái chú mình mở cái cổ nó ra để nó ăn xuống bụng cái đây, rồi mình đổi. Cái xuất sanh là được người là cái loài người bị là xuất dưỡng và cũng là bạc sinh, có nghĩa là làm bạc cho những cái loài người. Tại sao như vậy? Tại vì trước họ